Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 18 thay tháng 2 năm 2024. Bài thi ngữ tuần này có tựa đề là Dứt khoát. Dứt khoát tình người, thân sống động, chung vui sum họp giải thông tòng. Thành tâm tu sửa tự khai lòng, quyết chí sửa mình xây dựng tiến. Dương Sĩ Hằng.
La ferme résolution. Quand nous prenons une ferme résolution concernant les sentiments humains, notre personne devient vivante et dynamique. Nous nous réjouissons ensemble dans les réunions où nous donnons des explications pour débloquer les gens qui nous suivent. Avec sincérité, améliorons-nous et perfectionnons-nous afin de développer notre cœur avec détermination, corrigeons-nous en vue de construire pour notre évolution.
Bon, pourquoi il y a ce sujet de détermination? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre pratique? Tại sao có cái vấn đề là phải dứt khoát ở trong cái việc tu hành của mình?
Tại thường thường mình tu mình không có dứt khoát. Làm việc trí tuệ thì pas déterminé. C'est pour ça il y a ce thème-là pour nous rappeler.
Et si on
Déterminé, c'est une décision qu'on prend sans retourner en arrière, quoi. Bah oui. Mais c'est mieux la détermination ou la ferme résolution en bas?
Oui, c'est quoi qui est juste? La détermination ou la ferme, c'est résolution.
Pareil. À peu près pareil, non?
Ouais,
Mais il
ouais.
y a un truc qui est plus profond que l'autre.
Je pense que
Oui,
déterminer, c'est plus fort, non?
ouais, c'est plus fort, je pense. Hein. Je sais pas.
Déterminer, c'est plutôt la ferme résolution.
Ah bon?
Dites quoi? On prend la ferme résolution
Ouais,
là
d'accord.
qu'on est déterminé à faire quelque chose.
Ouais, à faire quelque chose
Hein? On est
sauter.
déterminé, ça veut dire on veut aller jusqu'au bout.
Voilà, c'est ça. On ne
Tandis
change pas d'avis,
que
on va.
ici, c'est plutôt prendre la ferme résolution.
D'accord.
Ça veut dire qu'est-ce qu'on prend comme ferme résolution dans la vie spirituelle? Ở trong cái đường tu của mình đó, mình phải dứt khoát cái gì? Thầy thường thường là nhắc mình, biểu mình phải dứt khoát cái gì? Qu'est-ce que notre maître nous a conseillé? On prend la ferme résolution de faire quoi?
Thất tình lục dục.
À, thất tình lục dục. C'est dire on prend la ferme, en fait c'est trancher net. Ici c'est plutôt ça veut dire aussi trancher net, tu vois, tu abandonnes complètement les six désirs, les sept passions dans notre conscience. Et qu'est-ce qu'on doit prendre comme ferme résolution? Ngoài ra cái thất tình lục dục còn phải dứt khoát chuyện gì nữa? Qu'est-ce que maître a dit? Dứt khoát thất tình lục dục là dứt khoát cái gì nữa?
Dứt khoát nghiệp duyên.
Nghiệp duyên, tình tiền duyên nghiệp. Donc, il y a autre chose, c'est trancher net avec l'argent, l'amour et les relations karmiques. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut nuire à notre évolution? Cái gì mà nó làm ngăn cản bước tiến của mình?
Hướng ngoại.
Là gì nữa? Dứt khoát cái gì nữa?
Thần tâm.
Dứt khoát trần tâm. Donc, faut trancher net avec le cœur profane. C'est la source de beaucoup de perturbations. Dứt khoát cái gì nữa? Dứt khoát trần tâm.
Dứt khoát đừng có tham si mê gì. Không có tham, không có dứt khoát, đừng có mê chấp nữa, đừng có mê chấp.
Cái đó là nằm ở trong thất tình lục dục,
Ừ.
tình tiền duyên nghiệp.
Trường tâm.
Bon, je vous invite à écouter quelques vidéos.
Tu là có hai chữ dứt khoát mà thôi, chứ đừng có vì lễ này lễ nọ thiếu dứt khoát là trì trệ. Tu phải dứt khoát thực hành pháp môn để đứng đắn. Tu là có hai chữ dứt khoát mà thôi, chứ đừng có vì lễ này lễ nọ thiếu dứt khoát là trì trệ. Tu phải dứt khoát thực hành pháp môn để đứng đắn.
Mày nói gì vậy?
Trước khoát lệ lỏ sẽ qua lệ
Hả?
lệ là première phrase thì như thế, trước khoát đừng có lệ lệ lỏ gì đó,
Những cái vì
được
lẽ này,
rồi.
những cái vì
Những
lẽ
cái
nọ.
lễ này lễ
Vì lễ này lễ nọ là sao anh bảo? Thầy nói là
lễ
phải dứt khoát được rồi.
nọ là mình nói tại vì cái này tôi làm không được, tại kia tôi làm không được á, bị lý
À.
lẽ này lẽ
Ồ.
nọ, nói tại bị á.
Cherche
Ồ.
la raison.
À,
Không
lễ
phải
này lễ
là
nọ chứ không phải
le
lễ hả?
prétexte, on cherche le prétexte pour ne pas
Oui.
le faire.
D'accord.
On a toutes sortes de prétextes. Les entités, ils sont très riches en prétextes.
Oui.
Donc, ils peuvent sortir toutes sortes de prétextes
D'accord.
pour nous
Đừng có vì
empêcher.
lẽ vì lỗ.
Vì lễ này, lễ nọ, là
Đó.
lễ, c'est une raison.
D'accord.
Et pour une raison ou pour une autre.
Oui.
Donc, on ne le fait pas correctement.
Right.
Donc, on doit
Oui.
être, ici, c'est le mot dit croire, ça veut dire déterminé. On doit être déterminé à pratiquer le dharma
Oui.
correctement. Donc, le mot dit croire, ça dépend des circonstances. Dans ce contexte-là, ça veut dire, il faut être déterminé. Dứt khoát ha, dứt khoát chứ không phải là lý do. On a les entités, ils ont toutes sortes de prétextes pour nous dire, pour nous décourager ou pour nous détourner. Lúc càng rằng nó có đủ đầy đủ lý lẽ để nó lái mình đi, cho nên mình không dứt khoát là mình thua nó. Et si on n'est pas déterminé, on se laisse aller, on nous traîne vers d'autres directions, on dévie de notre objectif. Nếu mà mình không dứt khoát, donc ici c'est ça veut dire détermination, parce qu'il a utilisé le mot déterminé à faire quelque chose. Donc c'est déterminé dans ce cas-là.
Con sẵn sẽ làm chồng, con phải đi làm đúng giờ đúng giấc, vì nhà gia đình phục vụ đúng giờ đúng giấc theo khả năng là trong trật tự và mình giúp có được mọi sự việc. Chứ còn làm cứ u ơ thì đổi trường bay bay qua đâu được, qua lại gia đình không có yên. Mình làm cái gì có trật tự, một là một, hai là hai, thì giúp có được. Vẫn không giúp có được. Nên làm bản thân dễ giúp có.
Rồi, đây thầy nói gì?
Nói dứt khoát phải là tập tự, với một là một, hai là hai.
Ừ. Bởi vì nữa. Chuyện gì làm nó đâu nó ra đó, không có u ơ. Không có vấn vương. Donc, maître ici, il a dit que la question qui est posée, c'est comment faire pour apprendre cet esprit de détermination. Donc, notre maître a dit qu'il faut avoir d'abord de l'ordre. L'ordre, c'est la détermination. Par exemple, dans la famille, en tant que mari, on doit aller travailler à l'heure, on doit faire toutes les choses à l'heure prévue, dans l'ordre. Et on ne cherche pas des prétextes, on ne cherche pas des excuses. Et tout sera en ordre. et on ne se laisse pas entraîner par telle ou telle chose. Mình không có vấn vương chuyện này chuyện nọ, hay không? Chuyện gì nó ra chuyện đó, chaque chose doit être réalisée dans l'ordre et correctement. Et ça, et cet ordre nous permet d'être déterminés dans ce qu'on fait.
Tôi phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm.
Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans ce conseil?
Phải dứt khoát chủ kiến của mình, không có chỉ có mình đúng, ta không đúng thì mới thoát được sức hút của hồng trần.
Bon, pensez.
Il a dit il faut pas qu'on soit trop exigeant, non? C'est-à-dire
Faut pas qu'on considère que notre idée est la
l'idée
meilleure.
est toujours voilà meilleure que les
La
autres.
meilleure. Que les
Voilà.
autres est la meilleure.
Voilà. Et qu'est-ce que on est
Sinon,
toujours plus fort que les autres, et c'est comme ça. Pardon. Et
sur.
c'est comme ça on peut se libérer de l'attraction de la vie terrestre.
Donc, si on n'abandonne pas cette idée-là, cet esprit-là, on ne peut pas réaliser la voie spirituelle.
Ouais.
Parce qu'on est là pour se corriger. Et on doit apprendre avec les autres. On a toujours quelque chose à apprendre pour voir ses erreurs et corriger ses erreurs. Si on y dit qu'on est toujours le meilleur, on ne peut plus se corriger. Nếu mà mình luôn luôn mình giữ chủ kiến á thì mình không có học được cái gì nữa hết á. Mà mình không học được á thì mình không có thấy được cái sự sai lầm của mình để mình sửa mình tiến. Thành ra mình sẽ không có thành đạo được là vậy. C'est pour ça on ne peut pas réaliser la voie spirituelle parce que celui qui réalise la voie spirituelle, il doit apprendre sans arrêt. Que ça soit sur terre ou dans la sphère céleste.
On peut
À,
utiliser le
chủ
mot
kiến là sao
préjugé ou
bạn?
non?
Chủ kiến là mình cho cái ý kiến của mình lúc nào cũng là hay là tốt hơn hết.
Là bảo préjugé, c'est bon ou non?
Non, c'est pas un préjugé.
C'est pas un préjugé.
C'est une considérer que son idée est la meilleure.
D'accord. Ok, merci.
Oui, il y a des gens qui n'acceptent pas que les autres ont des idées meilleures. Có nhiều người ta không có chấp nhận là người khác có những cái ý kiến hay hơn mình là ý kiến của mình là tốt nhất à. Et comme ça, comment dire, on est têtu, on devient têtu. Et lúc đó là mình chỉ biết là chỉ có mình là đúng thôi, mình không nghe ai nữa. On n'écoute plus les autres, on se borne, on s'entête dans son idée. Ça, c'est un des points importants, des choses qu'on doit abandonner, trancher net. Cái đó là một những trong những điểm mà mình cần phải dứt khoát chủ kiến.
Mà tôi đã làm được bao nhiêu? Nhân ngày đầu năm của năm 1986 chúng ta kiểm thảo lại, kiểm soát lại những hành động của quá trình. Chúng ta đã thao gỡ được bao nhiêu? Hay là chúng ta gây thêm rối trong nội tâm? Thì bản chất đen tối của chúng ta có vững vàng không? Hay là tự nó hạ gian? Cho nên duyên lành đến với chúng ta có cơ duyên đời lãnh đạo thì tiến triển của đời này này hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm Mới học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta đọc. Trong tâm chúng ta đang quản lý bởi thể xác, bởi lực căn này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự chủ được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng mệt ra. Chúng ta biết chúng ta có nguồn khỏi. Chúng ta biết chúng ta có năng sắp đánh. Chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát. Thì chúng ta phải tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta phải đi. Tâm thức nó đường đi. Phải dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm của chúng ta.
Vâng, cái này thầy nói gì? Biết hết là thầy nói là mình phải kiểm thảo lại, kiểm soát lại cái hành động của mình trong cái quá trình đã qua, coi mình tháo gỡ được bao nhiêu, mình hay là mình gây cái rắc rối cho nội tâm của mình, coi cái bản chất đen tối của mình có vung bồi hay là nó hằn gián. Donc dans la première partie, Maître nous a dit il faut examiner soi-même, faire un examen de soi pour savoir dans notre sur notre itinéraire qu'est-ce qu'on a pu dénouer, démêler. Ou bien on a compliqué davantage notre fort intérieur. C'est-à-dire, on va créer des nœuds, des complications dans notre fort intérieur. Il faut voir si notre nature obscure, on l'a encore fortifiée ou bien on l'a diminuée. Ça, c'est un exercice qu'on doit faire. C'est l'examen de la conscience. Contrôler ses actes pour vérifier dans quel sens on évolue. Parce qu'en fait, évoluer, c'est il n'y a qu'un sens d'évolution. Si on prend le sens inverse, on va régresser. Cái sự tiến hóa nó chỉ có một chiều thôi. Mà nếu mà mình đi ngược chiều á thì mình sẽ thối lui chứ thay vì mình tiến hóa. Cho nên thầy mới kêu mình kiểm thảo lại, xét lại coi mình đi, mình đã tháo gỡ được bao nhiêu. Nếu mình tháo gỡ được nhiều á thì mình tiến hóa, còn nếu mình gây rắc rối cho nội tâm của mình á là mình tụt lùi, mình đi ngược chiều á. Cái bản chất đen tối của mình á, nếu mà mình vung bồi á là mình đi ngược chiều. Nếu cái bản chất đen tối của mình mà hạ giáng á là đi nó bớt xuống á là mình tiến hóa. Donc cet examen sert à vérifier dans quel sens on évolue. Si on arrive à diminuer, résoudre tous ces problèmes, ça veut dire on évolue. Si on complique davantage notre fort intérieur, on crée des problèmes dans notre fort intérieur, ça veut dire on régresse. Si on augmente la nature obscure en nous, ça veut dire on régresse, on va dans l'autre sens. Et si on diminue la nature obscure en nous, on évolue. Il n'y a que deux sens, hein. Le sens d'évolution et le sens, l'autre, c'est la régression. Mais des fois, par ignorance, on prend le sens inverse sans le savoir. Nhiều khi á, mình muốn tiến hóa, nhưng mà mình đi ngược chiều, mình không hay. Cho nên ở đây ông thầy ông mới nhắc mình phải kiểm thảo, phải kiểm soát. C'est pour ça, maître nous exhorte de faire un examen de soi et de contrôler ses actes pour savoir dans quel sens on évolue. On a appris la semaine, dans les semaines passées, l'évolution. L'évolution, c'est, il n'y a qu'un sens. C'est de l'impur vers le pur, de l'obscur vers la lumière, des perturbations On évolue vers la sérénité. Depuis des choses grotesques, on va arriver vers les choses menues, simplifiées. Depuis l'existence, on évolue vers la non-existence. Donc, il y a un sens d'évolution. Et si on ne comprend pas, des fois dans sa vie, on prend le sens inverse sans le savoir. Thì mấy tuần trước mình có học cái sự tiến hóa là có một chiều thôi. Mình đi từ nặng tới nhẹ, đi từ động tới tịnh, đi từ trượt tới thanh, đi từ tối tới sáng, đi từ có tới không, đi từ cái gồ ghề đi, đi tới cái sự đơn giản. Mình ra nếu mà mình không hiểu á, hay là mình vô tình đó mình không hiểu á, mình đi ngược chiều. Thành ra mình mất cái thời gian trên cái hành trình tiến hóa của mình. Thì comme ça, on va perdre beaucoup de temps sur notre parcours, sur notre itinéraire de retour à l'origine. C'est pour ça, Maître ici nous rappelle qu'il faut examiner nous-mêmes pour déterminer comment on évolue. Donc la méditation seule ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour qu'on puisse évoluer. Il n'y a pas que la méditation. La méditation n'est qu'un moyen. Si on ne fait pas autre chose pour nous aider, la méthode seule ne peut pas nous aider. Cái pháp chỉ là một cái phương tiện thôi. Nếu mà mình không hành thêm mấy cái chuyện khác á, thì cái pháp này nó cũng không có giúp đỡ gì mình được nhiều hết trơn. Tại mình hốt cái trượt vô nhiều hơn cái thành. La méthode nous aide à éliminer l'impur et à préserver le pur. Mais si on, par ignorance, on amène plus de perturbations, d'impuretés, on n'arrivera jamais, même avec la méthode efficace, à tout éliminer. Donc, on est en déficit. Cái đó là mình bị lỗ vốn. Mỗi ngày mình thu vô cái trượt nhiều hơn là mình giải cái trượt ra là mình bị lỗ vốn. Mình bị lỗ vốn thì cái trượt nó càng ngày nó càng chồng chất. Thì mình càng ngày càng đi xuống chứ không có đi lên được. Rồi bây giờ mình nói la deuxième partie, il a parlé de comment, avec quoi on apprend la voie spirituelle. Donc, il a expliqué qu'on utilise notre conscience pour apprendre la voie spirituelle. Et il a demandé comment il est notre conscience, où est-ce qu'elle se trouve. Il dit que notre conscience est gérée, contrôlée par nos 12 entités viscérales, qui nous amènent vers les perturbations, vers les passions aveugles, et nous empêchent d'évoluer. Donc, c'est la situation de notre conscience, de notre âme. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas maître de soi-même, ce sont les entités qui sont notre maître. Khi mà mình không có làm chủ được mình á, thì lục căn lục trần nó làm chủ mình, nó quản lý mình. Mà nó quản lý mình á, thì nó sẽ đem mình đi tới những cái sự bấn loạn, si mê không tiến được. Et maintenant, on a appris la voie spirituelle, on pense au monde en haut. On prend conscience qu'on a une origine, un endroit serein, et que nous avons le droit de nous libérer. Et pour nous libérer, notre conscience, nous devons trancher net avec les 7 passions et les 6 désirs. Dans notre conscience, on doit éliminer les 7 passions et les 6 désirs pour pouvoir avancer. Cái đó là dứt khoát thất tình lục dục trong tâm á, thì mình mới tiến hóa được. Còn mình nuôi cái thất tình lục dục trong tâm á, là lúc nào mình cũng bị động loạn á. Hết ham muốn cái này vui buồn mê chấp rồi ham muốn cái này cái kia cái nọ là nó làm cho mình bị động loạn. Cái mà nó nguy hiểm nhất là những cái gì mà nó làm cho mình động loạn là mình phải dứt khoát nó. L'important, c'est d'éliminer, trancher net avec toutes les choses qui sont les sources de nos perturbations.
Nhưng mà về bóng dáng của tình đâu? Sao đó bảo cho mình. Nói cái ăn không nó làm động loạn. Rồi cái nói nó động loạn thêm. Cái nghe nó động loạn thêm. Cái thấy nó động loạn thôi. Cái ngửi nó cũng động loạn thêm. Rồi rối như tơ giò. Lấy gì mà tháo. Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta, và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi từ linh từ tướng. Chúng ta là người trách nhiệm tháo gỡ những sự phiền muộn tai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chúng ta đã đem vào thân thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được. Thì cái tâm đã làm cái tâm một căn một cần đông quanh anh giam chủ nhân ông làm cái chủ nhân ông khổ não trường ngủ sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền để dứt khoát trần tâm, thì chủ nhân ông mới vẫn gọi là phần hồn các bạn mới. Cho nên bệnh do tâm sanh tôi đã từng tánh hàng phục dẹp cái tánh sân si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu sinh động loạn. Qua một lần thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi chuyên qua được nhiều tiếng được một trăm lần trăm thì cái bệnh đang đi hay chuyên gì.
À, mày nói gì? Thì là đi. Mày nói gì trong này? Các bạn nhớ được cái gì trong này?
Nghe mấy chữ đầu ăn cũng động rồi, nói cũng động, mà nghe cũng động. Quay vô.
Rồi, cái phần đầu á là thầy nói về cái bận rộn của tình đời. Thầy nói ăn cũng động loạn, nói cũng động loạn, nghe cũng động loạn, thấy cũng động loạn, ngửi cũng động loạn. Là ông muốn nói về cái tứ quan của mình. Tứ quan của mình á, hướng ngoại thì lúc nào nó cũng thu hút cái sự động loạn. Tại vì nó không có minh á, nên nó không có phân xét được. Donc la première partie te met à parler de perturbations dans la vie terrestre. Rien que la partie manger, ça nous perturbe. Quand on parle aussi, quand on écoute, qu'on voit, qu'on sent, tout ça nous amène beaucoup de perturbations. Et ça va créer comme une pelote de soie qui a embrouillé et tous noués. Donc, donc, si on ne revient pas à notre sérénité, nous ne pouvons jamais dénouer cette pelote de soie qui est complètement nouée. Et même la technique nous ne permet pas de le faire si on ne revient pas à notre sérénité. Donc ici, il a rappelé deux notions de base. La première notion, c'est la source de perturbation. Ça vient de nos quatre sens. Et quand on s'oriente vers l'extérieur, on va encore brouiller, compliquer encore notre fort intérieur. Ça, c'est la première source de perturbation. Et la technique, la solution consiste à revenir à soi-même, ça veut dire fermer progressivement les quatre portes terrestres pour revenir à l'intérieur et retrouver notre sérénité à l'intérieur. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, que nous pouvons nous démêler de tout ça. Ở đây thầy nhắc lại những cái điểm căn bản của người tu mà cần phải nhớ là thứ nhất là cái nguồn gốc của cái sự động loạn là do tứ quan mắt mũi tai miệng. Hướng ngoại thì ngoài cái chuyện mà sinh sống mình còn làm nhiều cái chuyện khác á, thì nó sẽ làm cho mình động loạn. Mà cái kỹ thuật mà tháo gỡ, nếu mà mình không có biết lui về thanh tịnh á, thì mình cũng không tháo gỡ được. Cho nên cái thứ nhất là phải nhớ đóng cửa thế gian trước, trở về thanh tịnh rồi lúc đó mới tháo gỡ. Còn nếu mà mình cứ hướng ngoại hoài á, không bao giờ mình tháo gỡ được. Si on s'oriente toujours vers l'extérieur sans savoir faire la part des choses, et si on ne revient pas à sa sérénité, c'est-à-dire fermer progressivement les portes terrestres, les quatre portes, on ne pourra jamais démêler cette pelote de soie emmêlée. C'est-à-dire qu'on est brouillé, on n'arrive pas à nous démêler de toutes les tous les problèmes de la vie. Là, c'est la première technique, c'est la technique de base. Et si on ne fait pas cela, même si on médite, ça sert à rien. Nếu mà mình không có hiểu cái kỹ thuật này á, bây giờ cho mình ngồi thiền cách mấy á, cũng ngồi đóng thôi, mình không có làm gì được hết. C'est pour ça qu'il y a le terme s'asseoir comme un tas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les autres techniques pour nous sortir de là. On n'utilise que la méditation. Médite, oui, moi je suis. On se dit, moi je suis pratiquant spirituel et je médite toutes les nuits. Mais ça ne suffit pas. Même maître a dit que même avec cette technique, on ne s'en sort pas. Si on ne connaît pas d'autres techniques. Les techniques, elle nous l'a rappelé. L'origine des perturbations. Et les techniques, c'est revenir à la sérénité. Ça veut dire fermer là-bas la porte, les portes terrestres pour revenir à la sérénité, parce que la sérénité est en nous. Bởi vì cái sự thanh tịnh nó bên trong mình. Còn nếu mà mình hướng ngoại á, thì mình sẽ mất đi sự thanh tịnh của mình. Si on s'oriente toujours vers l'extérieur, on va perdre la sérénité en soi. Si on ferme les portes terrestres et on revient en soi, on va retrouver sa sérénité. Ça, c'est la première technique. Cái đó là cái kỹ thuật mà căn bản nhất á, là cái đó.
C'est une épreuve qui peut être terrible. Moi, j'ai vu M. Tam nous a donné cette leçon. C'était la première fois que je le voyais, je ne sais pas si tu te rappelles, à Bao, à Nanterre. On s'était réunis. C'était en bas de mon immeuble. Et c'est la première fois qu'on le voyait. Bon, en dehors des pratiquants vietnamiens qu'il avait rencontrés, bien sûr, au Vietnam. Et la réunion s'est très bien passée. Il y avait même une vieille dame qui était paralysée, qui venait de Strasbourg. Et on s'attendait tous à ce que M. Tam dise lève-toi et marche. Et puis que vieille dame... Et M. Tam lui a dit à cette dame que son problème venait de son caractère. Elle devait changer de caractère. Bon, le but de mon intervention, ce n'est pas ça. C'est que quand la réunion s'est terminée, on avait prévu une autre réunion le lendemain, et puis une autre réunion après le surlendemain. Et puis, pour tous, il allait venir le lendemain. Mais quand j'ai réécouté ce qu'il a dit, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il ne viendrait pas. mais n'a pas dit qu'il allait venir. Et le lendemain, donc, il y avait une trentaine de personnes dans la salle de réunion. Il y avait la vieille dame. Et puis, à l'heure prévue, M. Tam est très précis hein, dans les horaires. M. Tam n'était pas là. Je l'ai laissé passer un quart d'heure et je lui ai téléphoné. C'était chez M. et Mme Moine. Je ne sais pas si tu te rappelles, Bao, Place d'Italie. Et j'ai téléphoné. Et c'est quelqu'un qui m'a répondu en me disant Monsieur Tam vient de recevoir des pratiquants du Vietnam qui sont malades et il est en train de les soigner. Donc pour l'instant, là, il ne peut pas venir, donc il va être en retard. Donc je laisse passer encore un quart d'heure, une demi-heure et je retéléphone. Et on me redit la même chose. Et à ce moment-là, je dis, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Tam? Monsieur Tam arrive au téléphone et il me dit, allô, Alain? Et je lui dis, qu'est-ce que je fais là? On a une réunion qui est prévue, il y a tous les pratiquants qui sont là. Et il me dit, je suis désolé, je suis en train de soigner des personnes. Et il me raccroche au nez. Donc, je retourne dans la salle et puis j'avertis tout le monde que M. Tam ne va pas venir. Donc, les parents de la dame qui étaient paralysés m'ont engueulé. Ils ont dit quoi? C'est un maître spirituel qui ne tient pas sa parole, qui se fiche des gens qui sont malades et qui souffrent, et qui ne tient aucun compte des autres. Il pense qu'à faire ce qu'il veut, et il ne s'occupe pas des gens qui veulent le suivre. Et ils sont partis, ils m'ont engueulé, engueulé, engueulé. Donc après, avec les pratiquants sont partis, et il y a cinq personnes, des hommes, qui sont restés avec moi pour ranger la salle, pour tout préparer, parce qu'on espérait bien qu'il allait venir quand même le lendemain. Et puis le soir, on a mangé ensemble. Et là, j'ai commencé à entendre des critiques. Monsieur Tam fait ceci, Monsieur Tam fait cela. Monsieur Tam, on dit, tout le monde dit qu'il est Bouddha, mais il n'est pas Bouddha. Regardez ce qu'il fait, cette pauvre dame qui est partie retourner à Strasbourg. Et puis moi, j'ai dit, parce que moi, j'ai eu la chance de pratiquer seul pendant 5 ans sans rencontrer Monsieur Tam. Au départ, j'ai entendu parler de Monsieur Tam, mais moi, je ne connaissais pas. Je n'avais rien entendu de ce qu'il disait. Et est-ce qu'il était vrai? Est-ce qu'il était faux? Est-ce que c'était un Bouddha? J'en savais rien. Je disais pas non, mais je ne pouvais pas dire oui. Donc j'ai dit, mais pourquoi je pratique? Ce n'est pas pour M. Tam, je pratique pour me libérer. Après, M. Tam fait ce qu'il veut, c'est son problème. Mais mon problème à moi, c'est ce que moi je fais. Et les cinq pratiquants qui étaient là ce soir-là, donc j'ai dit, moi je ne juge pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais de toute façon, même M. Tam ferait une bêtise. Ça ne me concerne pas. C'est son problème à lui. C'est lui de se débrouiller avec Dieu et avec sa conscience. Moi, je dois faire avec ma conscience et faire ce que je dois faire. Et les cinq pratiquants ont tous critiqué M. Tam. C'est honteux, c'est pas un vrai Bouddha, c'est pas un maître, etc. Eh bien, tenez-vous bien, les cinq pratiquants, je dis bien les cinq, ont tous abandonné le veau-vie. Pourquoi? Parce qu'il pratiquait pour suivre M. Tam. Il s'était ébloui par M. Tam, il se reposait sur M. Tam, mais il ne pratiquait pas pour eux. Et les cinq ont loupé l'épreuve de M. Tam. Les cinq. Et ça a été terrible. Il y en a certains qui ont abandonné au bout d'une semaine, 15 jours. Ils ont disparu. Il y en a d'autres qui ont complètement disparu. Et puis le dernier, c'était un Français, il a abandonné quelques années après. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas en eux la bonne motivation. Ils n'avaient pas en eux la détermination de pratiquer, mais de pratiquer pour eux, pas pour suivre l'exemple de quelqu'un. Ou alors on suit l'exemple de quelqu'un, mais pour se corriger. Les cinq ont abandonné. La leçon que M. Tam a donnée est terrible. Il nous remet face à nous-mêmes et chacun choisit son chemin. C'était une épreuve terrible.
Anh Alan, nãy anh mới có kể được một cái câu chuyện mà nó cũng liên quan tới cái này, là hồi lúc mà năm đầu tiên mà thầy qua Pháp thì có những cái thầy có tổ cho gặp thầy trong những cái buổi họp, chức ở dưới cái chỗ anh Ala ở đó, thì nó có cái phòng họp. Thì ngày đầu tiên á, thì cũng có một cái người dắt một cái bà bị liệt á, đi từ cái tỉnh ở xa lắm, 500 cây số cách Paris tới để gặp thầy. Thì mọi người cũng hy vọng là nói ông thầy là làm phép lạ, là kêu đứng dậy đi đi không, nhưng mà thiệt ra thầy chỉ nói là cái bệnh này là do cái tánh nó sanh ra. Rồi mấy bữa sau, trên nguyên tắc thì cũng có những cái buổi họp liên tục vậy á, nhưng mà cái bữa sau đó thì cái bạn đạo rồi cũng tới, cái bà mà bị liệt người thân bà cũng có đẩy bà tới. Nhưng mà ngồi chờ thì chờ 15 phút sau thì không thấy thầy tới. Anh là mới gọi lại cái chỗ mà thầy cư ngụ ở nhà Bác Quân đó. Thì mới hỏi sao, thì người ta nói là thầy đang châm cứu cho mấy người Việt Nam mà bị bệnh đó, thành ra thầy không có đến được. Thì anh chờ thêm 15 phút nữa gọi lại thì mấy người đó cũng nói vậy. Thì anh mới xin nói chuyện thẳng với thầy. Thì thầy mới nói là thầy đang châm cứu cho, đang trị bệnh cho mấy người đó, thầy không có đến được, cái thầy cúp. Thì anh Ala mới thông báo cho các bạn đạo mà tới cái phòng họp đó biết đó là bữa nay thầy không có tới. Mấy người kia mới bắt đầu, cái người mà gia đình mà cái bà mà bị liệt á thì bắt đầu la lối, này ông này ông có không có đàng hoàng hứa mà không có tới, như là không có tin tưởng nó thì chửi chửi bới rồi đi về, ra về. Thì còn lại 5 người ở lại với Anala lo dọn dẹp cái phòng để cho hôm sau nếu mà có họp nữa thì họp. Tối ăn cơm chung thì 5 người đó là vẫn tiếp tục chỉ trích thầy, nói thầy không có đàng hoàng này kia đây nọ. Anala thì anh nghĩ là anh tu cho ảnh, bây giờ là thầy có làm gì là chuyện của thầy, thầy có trách nhiệm với Thượng Đế, anh chỉ biết là cái phần ảnh là phải ráng tu để giải thoát. Thì anh nhận thấy rằng đó, những cái người mà tu mà ỷ lại hay là chỉ đi theo thầy á thì từ từ cũng bỏ hết nè, tại vì họ cái lý do mà họ tu nó không có đúng, họ chỉ muốn theo thầy thôi, theo ông Phật để cầu sinh hay làm gì đó mình không biết, nhưng mà họ không có nghĩ là họ tu để họ tự sửa, để họ tự giải thoát, cho nên cái mục tiêu nó không có đúng đó. Thành ra sau này 5 người đó tất cả đều bỏ hết, không có ai theo tu được hết. Et donc, je me rappelle pas de tout ça, tu me rappelles. Donc, et la suite de ce que Maître a dit, aujourd'hui, nous avons la voie spirituelle qui est venue pour nous. Nous avons les moyens de nous asseoir ensemble pour discuter de la voie spirituelle, point par point. Et nous devons nous démêler de tous nos problèmes. Et nos maladies, ça vient de notre caractère. C'est comme Alain disait tout à l'heure, il a bien précisé que les maladies viennent de nos caractères. Et nous sommes notre propre médecin. Et si nous ne savons pas nous soigner, même avec les meilleurs médecins du monde, ils ne peuvent pas nous soigner. Et notre caractère emprisonne notre conscience. Et les entités viscérales, ils emprisonnent l'âme. Et ils nous poussent l'âme à faire des bêtises, à faire des erreurs. Et aujourd'hui, si les entités nous écoutent et acceptent de mener la vie de perfectionnement, nous devons trancher net avec notre cœur profane. Et à ce moment-là, l'âme sera plus libre et pourra abolir ses colères, ses stupidités, ses passions et cet esprit de se reposer sur autrui pour demander de l'aide. C'est comme Alain disait tout à l'heure, il y a des gens qui viennent pour demander de l'aide. Il s'appuie sur, il a entendu dire que c'est un Bouddha, donc il s'appuie sur, il va nous faire quelque chose de bien. Dans cet esprit-là, il faut qu'on élimine. Ce n'est pas l'esprit d'un pratiquant bouddhique. Là, thầy mới nói là mình đạo đã đến với mình có phương tiện ngồi ở đây đàm đạo từ ly từ tí, thì chính mình là cái người tháo gỡ bệnh hoạn là do chúng ta gây ra. Mình là cái y sĩ tự trị, mà nếu mà mình không có trị mình thì giờ có y sĩ giỏi cách mấy cũng không có trị bệnh cho mình được. Cái tánh này nó ràng buộc cái tâm mình, lục căn cần nó làm chủ, nó gây cho cái phần hồn phiền muộn sái quấy đủ thứ hết. Ngày nay lục căn lục trần nó nghe lời mình, nó chịu tu thì mình phải dứt khoát cái trần tâm, thì lúc đó phần hồn mới rảnh rỗi, mới dẹp được cái sự sân si si mê cầu sinh. À ce moment-là, on peut guider les entités à évoluer avec nous. Ça aussi, c'est une de nos missions. On ne pratique pas seul. On est lié à nos entités. Si eux n'évoluent pas, nous, on ne peut pas évoluer. Donc, on a le devoir de les guider pour qu'on puisse évoluer ensemble. L'âme ne peut jamais évoluer et laisser les entités de côté. C'est impossible. Đó, cái quan trọng là mình phải có trách nhiệm diều tiến lục căn lục trần. Tại vì nếu mà mình không có diều tiến lục căn lục trần thì phần hồn không bao giờ tiến hóa được. Nó sẽ trì kéo và nó sẽ giam hãm cái phần hồn mình. Nó không hiểu đạo là nó sẽ làm cho mình bối rối dữ lắm. Voilà la raison pourquoi on doit trancher net avec le cœur profane. Parce que le cœur profane, c'est une source de perturbation. Cái đó là cái nguồn gốc của cái sự động loạn, là cũng do mình sống với cái trần tâm. Trần tâm thì nó chỉ biết hơn thua sân si động loạn. Le cœur profane, il vit dans l'étroitesse, dans l'obscurité. Donc, ils aiment bien les conflits, les rivalités, les passions aveugles, les entichements. Et on ne sort pas avec ça. Il arrive à emprisonner complètement notre âme. C'est pour ça, une fois qu'on est éveillé, il faut essayer de trancher net avec le cœur profane. Bon, il y a encore beaucoup de cassettes, mais je crois que ça suffit pour expliquer un peu le mot détermination, trancher net, qui est nécessaire à notre évolution. Si on veut évoluer sur la voie spirituelle, on doit utiliser notre détermination et trancher net avec les choses qui sont impures. Parce qu'il y a des gens qui mènent la vie de perfectionnement, ils parlent de spiritualité, mais dans leur conscience, ils ne sont pas déterminés. Je crois. C'est une chose importante dans la voie de perfectionnement spirituel. Si on n'a pas cette détermination, on ne va pas réaliser la voie spirituelle. Câu đầu tiên, premier vers. Dứt khoát tình người thân sống động.
Quand nous prenons une ferme résolution concernant les sentiments humains, notre personne devient vivante et dynamique.
Dứt khoát tình người thân sống động. Tình người ra đâu mà có? D'où vient l'amour humain? Tình người ra đâu mà có? D'où provient l'amour humain? Qu'est-ce que c'est l'amour humain? L'amour des êtres humains. L'amour des êtres humains. Bon.
Mình cũng không biết tình người do tâm thành của mình mà có không?
Tình người là do tình trời mà có. L'amour des êtres humains provient de l'amour divin. Ça veut dire, comme nous sommes scindés de Dieu, et Dieu est amour. Donc, on a emmené avec nous ce sentiment d'amour qui au départ était pur. Khi mà mình rời Thượng Đế là tình thương, mà khi mình chiết khỏi Thượng Đế, mình có cái tình thương trong sạch đó. Mais en descendant sur terre, on est souillé par le monde terrestre. On perd progressivement cet amour des humains. Thì mình mới bị ô nhiễm bởi tình, bị ô nhiễm bởi tình đời, cho nên mình mới mất đi cái tình người. Tình người là chỉ biết thương yêu, giúp đỡ và xây dựng. L'amour des êtres humains, c'est aimer, aider, construire ceux qui nous entourent, ceux qui vivent avec nous. En fait, c'est une communauté. Cái đó là một cái cộng đồng nhân sinh sống chung với nhau. Cho nên mình phải tìm lại cái tình tình người đó. Donc on doit pouvoir reconstruire cet amour des êtres humains. Ça veut dire aimer, aider et construire. Parce que notre existence ici, on vit ici, on existe, c'est grâce à l'amour des êtres humains. Chacun a apporté sa part de contribution pour nous aider à avoir cette existence. Et nhờ cái sự đóng góp của mỗi người một chút, của nhân loại, cho nên mình mới có cái cuộc sống ngày hôm nay. Chứ một mình á, mình không có thể sống được. Mais les êtres humains ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas exister sans la communauté des immortels et des Bouddhas. Còn người ta không có thể sống được nếu không có cộng đồng chư tiên, chư Phật hỗ trợ, nếu không có càn khôn vũ trụ này hỗ trợ mình đó, thì mình không có sống được. Sans la communauté des immortels et des Bouddhas, sans cet univers, sans la lumière et l'énergie divine, on ne peut pas subsister. Thì mình thấy rõ là mình có nhờ có thanh khí điển, nhờ có nhật quang Phật, nguyệt quang Phật, nghĩa là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, mình có mới có cái sự sống ngày hôm nay. Cho nên mình phải tìm lại có cái tình người á, thì lúc đó mình có cái tình người mình mới biết thương yêu, giúp đỡ và xây dựng. Et si nous arrivons à prendre conscience de cette interdépendance, nous allons retrouver notre amour envers les humains. Ça veut dire penser à aider, construire. Et dans ce vers-là, moi, je comprends différemment. Nhưng mà mình dit quoi? Si on est déterminé à mener la vie de perfectionnement, avec l'amour, si on arrive à retrouver l'amour des êtres humains, nous verrons que notre corps est très vivant. Tại sao mình thấy là khi mà mình có được cái tình người, mình thấy cái thân này nó sống động. Tại cái thân này, cái trong cái thân này nó có vạn linh chung sống với mình và làm việc không ngừng nghỉ, và nó cũng giúp đỡ xây dựng cho cái tiểu thiên địa này không ngừng nghỉ. Parce que dans notre microcosme, il y a des milliers d'êtres qui vivent avec nous dans un même microcosme et travaillent sans arrêt, jour et nuit, pour construire ce microcosme et pour aider au fonctionnement de ce mécanisme céleste en nous. Là nó chuyển động cho cái cuộc sống, cái thiên cơ trong cái bản thể của mình mà nó hoạt động không ngừng nghỉ, rất là sống động. Mình tưởng nó có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà rất là sống động, hàng ngày vẫn có vô có ra. Il y a des entrées et des sorties tous les jours. Il y a des migrants, ceux qui rentrent et ceux qui sont expulsés, ceux qui sont élevés, transcendés. Thì trong cái hàng ngày của mình á, có những cái di dân, những người đi vô, có những người nó bị trục xuất đi ra ngoài, có những người nó được đưa lên cao để tiến hóa. Thành ra mình thấy trong cái thân của mình nó rất là sống động, không phải là chỉ có mình thấy cái thân này thôi đâu, bên trong nó sống động lắm, tại vì mình chưa có khám phá ra hết thôi. C'est parce qu'on n'arrive pas à découvrir notre microcosme. Chung vui sum họp giải thông tầm. Deuxième vers.
Nous nous réjouissons ensemble dans les réunions où nous donnons des explications pour débloquer les gens qui nous suivent.
Et chung vui chung sum họp ở đây, donc nous vivons ensemble dans ce microcosme. Et il y a des réunions, des retrouvailles en nous. En quoi consistent ces retrouvailles? Ở trong cái tiểu thiên địa này, nó có cái sự chung vui, nó có cái sự sum họp. Sum họp giữa ai và ai? Sum họp giữa ai và ai?
Vía và hồn và lục căn lục trần rồi cũng hợp lại,
Còn gì khác không?
nói chung trong tiếng tiếng được mà
Còn cái
mạng
gì?
lên
Còn cái
mạng
gì?
lên
Còn ai sum họp với mình nữa không? Qui se réunit avec nous dans ce microcosme? En
có
dehors,
Hoàng Linh
en dehors des entités et des corps astrals, qui se réunit avec nous tous les jours?
Il y a aussi...
Les ngũ les cổ viện thất tổ là cái
Ngũ
cổ viện thất tổ
quyền thất tổ
tổ
sum họp với mình. Donc il y a nos ancêtres qui nous rejoignent tous les jours. Par quel moyen?
Ăn mới ăn vô
Ouais. Par la nourriture. Rồi
cũng
cổ quyền.
vậy, không không tầm rồi sao.
Bây giờ cái cổ quyền thất tổ của mình nó sum họp với mình đó, thì mình được cái gì? Quand on se réunit avec nos ancêtres, quel est l'effet de cette ces retrouvailles?
Mình ấm á, mình được ăn mà ấm.
À, on est réchauffé.
Voilà.
On est réchauffé par ces retrouvailles. C'est pour ça qu'on mange après, on se sent bien. On est réchauffé. Chung vui, donc on se réjouit ensemble dans ce microcosme. Chung vui sum họp. Giải thông tầng. Giải thông tầng là sao? Chung vui sum họp giải thông tầng.
En français, il traduit pour débloquer les gens qui nous suivent. Ça veut dire comme ça? Giải thông, c'est débloquer. Et tông, c'est quoi?
Donc, ça veut dire suivre, mais moi je traduis pas comme ça.
Ouais, ça fait bizarre.
Chung vui sum họp, donc on se réjouit ensemble dans les retrouvailles et
Ah.
on y aille, ça veut dire
Débloque.
on débloque, soit on explique pour que
C'est-à-dire.
les gens comprennent.
Ouais.
Et ensuite, on suit la voie spirituelle.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est. On évolue en même temps avec tout ce qu'on a mangé, nos ancêtres
Ouais, mais
à l'intérieur?
pour qu'ils évoluent avec nous, il faut qu'on explique.
Oui, il faut que l'âme soit très lucide. Un
Ouais.
peu.
C'est pour ça, la mission de l'âme, c'est de guider l'évolution de tous les êtres en nous.
Ouais.
Et pour ça, l'âme doit mener la vie de perfectionnement pour pouvoir expliquer clairement les choses en nous. Et pour que les autres qui rentrent, ils puissent suivre la même voie que nous. C'est ça la traduction de ce vers qui est très condensé. Il
Ouais.
faut dire que les vers de maître sont très condensés et si
Ouais.
on ne décortique pas. Et si on suit mot à mot, c'est très difficile de traduire ça.
Du coup, en français, c'est pas très
Non,
compréhensif, hein,
c'est
la
pas ça.
traduction.
Non, c'est pas ça. C'est si on suit mot à mot, on va rien comprendre.
Voilà, ouais.
C'est tellement condensé. Chung vui sum họp giải thông tầng thì mình phải giải thông cho những cái người mà chung hợp với mình đó thì nó mới theo một cái đường lối, là đi theo cái đường lối trở về nguồn cội. Thì những cái vạn linh mà đi vô trong mình đó, những cái phần mà còn lại á, mình phải giải cho nó thông hiểu thì nó mới đi theo cái đường lối của mình nó tu. Còn những phần nào mà mình không có giải thông được á, thì mình làm sao? Et pour les parties qu'on n'arrive pas à éduquer, qu'est-ce qui se passe? Những phần mà mình không có giải thông được á, thì sao?
Không biết, chắc y đi chậm chậm.
Đâu có đi chậm chậm cho đi ra luôn.
À, đi từ
Tiểu
tiểu tiểu biển à.
tiện đại tiện
Tiểu
đâu
tiếng đại biển à.
rồi
Có một cái chi
rồi
tiểu
tiểu tiện đại tiện
tiểu tiếng tài tiếng rồi, merci.
donc ce qu'on n'arrive pas à récupérer on doit les éliminer. On doit les éliminer via les excréments, via l'urine. Cái phần nào nó lo cái chuyện đó? Cái là partie de notre microcosme qui s'occupe de ce tri. Comment ça s'appelle? La partie dans ce microcosme qui s'occupe de ce tri. Il y a un tri sélectif. Nó có cái sự thành lập đó mà trong cái bản thể của mình, trong cái tiểu thiên địa của mình, cái phần nào nó lo cái chuyện thành lập đó.
Lục trắng lục rộng.
Phải
Apa.
nó có cái tên cái chỗ đó kêu bằng gì
Tứ xa lộ hả anh bảo?
à,
Thì
tứ xa thì
cắt sơ mà.
quatre tứ xa lộ là nó có bốn hướng, hướng đi đâu, bốn hướng là hướng nào?
Hướng đi ra luôn. Hướng
Ba cái hướng kia.
ăn năn sám hối, được rồi, cái hướng mà nó hiểu nhiều là nó đi theo với mình.
Et regardez petit pansement.
D'accord.
Bougez pas.
Quatre voies. Cái nhớ cái đoạn này không hay là quên rồi.
Như có một hướng đi lên, một hướng ở lại chịu tội, những hướng đi ra, còn hướng gì quên là ba hướng, nhau ba hướng.
Giờ
Ừ.
muốn nghe lại
Attends, bảo deux, c'est quatre.
Ouais.
L'eau, c'est la route, le chemin, mais ça veut dire quoi?
Ça, c'est dire ça là, c'est en fait, c'est l'autoroute.
Ah, quatre autoroutes alors.
Ouais. Ça,
Ok.
ça veut dire le char.
Loin.
Ça, ça veut dire les véhicules.
Ça, véhicule.
Ouais. Xe
D'accord.
xe là.
C'est, mais pourquoi ça prononce ça?
Ça, oui, c'est une façon de dire ça, alors, ça veut dire l'autoroute des voitures.
D'accord,
Có một hướng bị tội nữa.
ok.
Một hướng bị hành hình, một hướng đi cho đi ra, một hướng bị hành hình, một hướng ăn năn, với một hướng đi đi lên trung thiên của bản thể.
À, có một cái hướng đi lên à, có một hướng đi lên, một hướng đi ra ngoài, còn hai hướng kia là cái gì? Hai hướng kia còn hai hướng không? Cái hướng đi lên là mình thấy biết rõ rồi đó, cái hướng đi ra rồi, cái hướng mà đi, còn hai hướng ở lại là cái hướng gì?
Hướng bị hành hình, bị tội đó.
Oh, và on va réécouter. Je vais vous faire réécouter. Oui, avec
Il y a un
joie.
chemin repenti et il y a un chemin de punition.
Ăn năn sám hối. Rồi bây giờ nghe ha và écouter.
Rồi cái tứ xa lộ là cái cảnh mà đi địa ngục. Ở dưới lỗ rút đi xuống cái chỗ nó còn nóng nữa. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan thầy. Chỗ tứ xa lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dọn thấy là cái cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc nó đưa qua đưa qua đưa qua đưa qua cũng cưa hai nó dậu cũng sư tội cũng đủ chuyện hết đó. Và bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này hít xuống rồi thì cái phần thanh nó cũng chuyển qua xuống dưới, cho nên mình hít tới đầy xuống thôi thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống dưới, hà cái hơi thanh. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên. Cái trượt nó dưới nó đi lên cái nó làm con mắt đỏ. Cái quả tam muội nó xong rồi. Thì con người có thấy khổ. Cho nên ta nói đầy súng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Thôi, chứ không kêu hít tới tới cùng, chuyển lên bộ đầu cũng được. Nó nóng ghê lắm. Nó nóng ngực. À, cho nên đi xuống tứ xa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục rồi. Cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống dưới đó mà thôi. Chuyện không cần thiết, phải để lại cái cảnh đó để trừng trị. Những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái vạn linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên.
Thế thầy sao gọi là tứ xa lộ?
Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi. Bốn con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trược không à, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó à, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trược và con đường ăn năn hóa giải và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác. Để đi lên nó có bốn con đường đi lên. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học tiếp. Có phần nó phải đi ra. Đi ra là lâu lắm, ức ức niên. Còn có thằng được trụ bên trong nó lại khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xinh xanh nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm, nó mới hồi trụ được. Một cái phần còn chủ trong cái thể xác này mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác vậy con chủ này được phước quá đi chú này. Mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử phải phóng túng nó đi ra ngoài không có lưu trữ nữa, phải cho nó đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng nhé.
Yeah.
Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạt vừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có. Nó có cho vạn linh trong thể xác, chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này kia kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó. Thấy rõ ràng, nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn. Cảnh địa ngục thì lớn hơn. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chứ không ít, rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quá. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải, chúng ta tu vô vi là thượng thừa học. Học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Dạ, thầy nói gì? Thầy nói bốn con đường là cái gì? Khúc giữa thầy nói không có rõ lắm à. Thầy nói ăn năn quá giải mà hình như không không cái cái đoạn này không có chia ra rõ ràng bốn cái à. Cái này phải coi lại cái phần ở giữa làm sao, cái phần đi lên, cái phần đi ra là mình thấy rõ rồi, còn cái phần ở lại ăn năn quá giải cái này thầy không có tách ra. Donc on, il y a quatre voies. Ici, il a parlé de la voie pour l'élimination. Et la voie qui est l'élévation. Et au milieu, il y a deux voies. Il y a le repentir et Annan, Wajai, c'est la purification. Faut que je regarde pour voir si je trouve autre chose qui est plus claire que ça. Donc en nous, il existe un enfer. C'est très chaud à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on fait la respiration cyclique sans rétention de souffle. On déplane le nombril, on descend jamais en dessous du nombril. Sinon, on va faire remonter cette énergie qui est très, très chaude, brûlante. Et il n'y a que les entités qui descendent à ce niveau-là pour travailler. Mais l'âme, il reste toujours au-dessus et il envoie seulement son énergie. Il ne descend jamais à cet endroit. C'est la limite de l'enfer en nous. Cái đó là giáp giới, ở dưới đó là giáp giới địa ngục của mình, ở chỗ nó nóng lắm. Chỗ đó nó có lửa quả tam muội á. Cho nên lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mình không có ra lệnh xuống dưới, là chỉ tới đầy đầy rúng thôi chứ không có cho xuống dưới. Mình cho nó xuống dưới thì nó động cái quả tam muội nó xông lên. À, nó đưa nó tạo thành tẩu quả nhập ma là vậy.
Ouais. Je pensais à Tawa, il y a pas mal, tu sais.
Oui.
Les yeux tout rouges, hein, c'est ça.
Oui. Rồi, troisième vers, thành tâm tu sửa tự khai lòng. Troisième vers.
J'arrive. Avec sincérité, améliorons-nous et perfectionnons-nous afin de développer notre cœur.
Thành tâm tu sửa tự khai lòng là sao? Donc, c'est sûr que quand on doit se perfectionner, il faut être sincère. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas tromper soi-même. Mais faire thành tâm. C'est comme ça qu'on peut reconnaître ses erreurs et chercher à corriger ses erreurs. On ne cherche pas des prétextes, des excuses pour cacher nos erreurs. On est sincère avec soi-même. Thành tâm tu sửa tự khai lòng. Thành tâm tu sửa tự khai lòng. Khai lòng là sao?
Tâm mình còn càng ngày càng lớn, càng dễ tolerant người ta, dễ harmony người ta, không có eo hẹp nữa.
Nói đi.
Notre cœur devient de plus en plus grand, c'est-à-dire on tolère plus facilement les gens et on peut toujours s'harmoniser avec les gens.
Oui. Ça veut dire qu'on arrive à vivre avec un grand cœur ouvert. Et on est toujours prêt à aider et à aimer, à pardonner. On ne retient pas la mesquinerie, tout ça. Quyết chí sửa mình xây dựng tiến, quatrième vers.
Avec détermination, corrigeons-nous en vue de construire pour notre évolution.
Quyết chí sửa mình, donc il faut être déterminé à se corriger, xây dựng cái gì? Et nous construire pour évoluer. Quyết chí sửa mình. Nếu mà mình sửa mình á, thì mình mới tiến. Còn mình không sửa là mình không tiến. Si on ne trouve rien, si on ne sait pas comment se corriger, on ne peut pas évoluer. Si on ne voit pas ses défauts, donc on ne peut pas se corriger, donc on n'évolue pas. Nếu mà mình không thấy được cái sự sai lầm của mình á, thì mình không có sửa được. Mà mình không có sửa thì mình không có tiến. Ça, c'est la règle. Si on se corrige pas, on n'évolue pas. Si on n'a rien à corriger, on n'évolue pas. Rồi, tiếp tục. Câu đầu.
Hỏi sự liên hệ giữa con người và ngoài vũ trụ có khác gì không? Đáp: Thưa, chấn động giữa con người và vũ trụ phát triển đồng đồng nhịp từ trượt tới thanh, khác tới trượt. Người tu thiền có thể tự đạt tới sự hòa đồng mỹ mãn do chiều hướng thực hành đúng pháp hay không, đó thôi. Đồng nghiệp sẽ thấy được nhiều phong cảnh tốt tươi của trời đất, chuyển thành tốt tươi và thanh diệu. Hành triển là công công phá và giải tiến, kệ lo âu chẳng có chẳng ưu phiền. Chí sáng tâm minh, sống rất yên, đời đạo dũng hành trong thức giác, về không thanh nhẹ rõ dương tiền.
La première question, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Hiểu câu đầu này
Bảo
không?
cái từ ở ở tiếng Pháp nó có cái chữ que le ciel et de la terre, cái chữ de
Ở trong
nó lẽ le ciel et la terre chứ không có de la terre.
cái phần đáp ở đâu? Đáp
Tiếng
là
Pháp, tiếng Pháp, tiếng
kể
Pháp, cái câu trả lời của thầy á, nó gần ở dưới chót á, que le ciel et de la terre.
Si c'est à l'unisson, nous verrons nombre de paysages splendides que le ciel et
Et la terre, cái chữ đờ nó dư á,
à,
bảo
như chữ đờ
cái chữ đờ phải lấy ra.
lấy là cái là ciel thì là terre. Cái câu này nó hơi lủng củng rồi nha. Si c'est à l'unisson, on verra nombre de paysages splendides.
Tại trời đất, trời đất chuyển thành tốt, trời đất, trời dưới đất, le ciel et la terre. Tại cái câu trời đất ở dưới cũng có
Không,
nhưng mà không có chữ đờ.
ngon chữ đờ là chắc chắn là sai rồi đó, nhưng mà còn cái khác nữa chứ không phải chữ đờ này không. Si à l'unisson, on verra nombre de paysages splendides. Coi cái tiếng Việt nó nói sao. Đồng nghiệp sẽ thấy được nhiều phong cảnh tốt tươi của trời đất chuyển thành tốt tươi và thanh diệu. Donc en fait, il faut retraduire cette phrase parce que là, c'est pas, ça va pas du tout. En fait, c'est ici, c'est à l'unisson, on verra un nombre de paysages rendu pur et merveilleux par le ciel et la terre. Bon, je vais corriger ça. Hein? On verra nombre de paysages splendides rendus purs et légers et merveilleux par le ciel et la terre. Thật sự lúc đó này cái xúc đó dịch nó lủng củng quá. Cái chữ công phá này dịch bằng atake cũng không có đúng lắm.
Vá là nó làm cho nó không ấy.
Đó, thì điểm block kê thì đúng hơn á. Nhưng mà nó có cái sức mạnh, nó dùng cái sức mạnh để nó phá đó. Công phá cũng như là nó dùng cái sức mạnh để nó phá bể ra đó. Dịch bằng cái chữ atake này cũng không có đúng lắm. Bon, verra ça pas. Rồi, tiếp tục. Có gì muốn hỏi câu này không? Giờ về đi question.
Nhưng mà hỏi câu đầu là lo âu chẳng có, chẳng ưu phiền rồi.
Lo âu chẳng có, chẳng ưu phiền. Khi mà mình không có lo âu nữa thì mình đâu còn ưu phiền nữa. Khi mà mình giải tỏa hết rồi mình không còn lo âu nữa thì mình đâu có ưu phiền nữa. Ưu phiền là tại do cái lo âu mà ra. Đúng không? Còn cái chữ gì không hiểu nữa không?
Anh bảo cái câu dịch ra tiếng Pháp nó đâu có dịch là lo âu chẳng có chẳng ưu phiền đâu anh bảo. Nó nói là phải phải lo hành hành pháp là mình không có lo âu thôi. Lo âu chẳng có chẳng lo phiền, chẳng ưu phiền. Tiếng Pháp nó dịch là on se préoccupe de mener la vie de perfectionnement spirituel, on n'a pas de chagrin. Cái câu tiếng Việt nó đâu có để là mình phải hành pháp đâu bảo.
À, đúng rồi, dịch cũng sai à. Sửa lại câu này luôn. Qu'on n'a plus de préoccupation et on n'a plus d'ennui. Sửa lại câu đó luôn thì dịch cũng tật. Thành ra mình phải cố gắng mình thành cho cái chấn động lực của mình nó hòa với được cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ nó đồng nhịp nó mới hòa vô. Thì lúc đó mình mới là hành triển công phá và giải tiến công phá sẽ bị điên đừng mua anh tắt cái đập cái mối món kinh cho attaquer et débloquer plutôt. Công công là attaquer, phá là détruire. Il y a deux mots dans ce verbe. Il y a le mot attaquer et détruire. Công rồi nó mới phá, tấn công vô rồi nó mới phá. Phá thì nó mới giải tiến. Donc, il faut attaquer, débloquer et avancer. Rồi, tiếp tục. Deuxième.
Ừ.
Deuxième verbe. Deuxième
Câu hỏi thứ hai, hỏi đại sự chung là sao? Đáp, thưa đại sự chung là sự phát tâm chung hành trong xây dựng hoàn toàn bất vụ lợi, gặp việc là giúp không cần mưu mô và tạo động thì mới thật sự là đời đạo song tu. Kệ thực hành phát triển phát tâm linh giúp đỡ phân minh rõ tiến trình đời đạo, thực hành trong chiến tuyến giải mê phá chấp lại cảm minh.
La grande œuvre commune. Qu'est-ce que c'est une grande œuvre commune? Donc, la grande œuvre commune, c'est faire vœu de pratiquer ensemble dans la construction totalement désintéressée. Quand on rencontre une affaire, on aide sans recourir à la ruse et sans créer d'agitation pour mener vraiment le double perfectionnement de la vie terrestre et de la vie spirituelle. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième question? C'est quand on réalise une grande œuvre commune, on doit être complètement désintéressé. Il ne faut pas profiter de la situation pour consolider sa position, sa situation.
Bảo chiến tiếng chiến sẽ là bataille, mais tiếng ça veut dire quoi? Tiếng
Tiếng ça veut dire en fait la ligne de front quoi.
la ligne de front de bataille.
Ouais.
Ok, merci.
Comme dans une guerre, dans une bataille, il y a la ligne de front, ceux qui sont en première ligne.
Oui. Ok, merci.
Ceux qui sont en première ligne.
Celui qui vont mourir avant les autres.
Oui,
Oui.
ils ont plus de rythme.
C'est le chair canon.
Oui.
En français, ils parlent de chair canon, ça veut dire que c'est la chair pour les canons, fait exploser, quoi.
Voilà.
Ben, le canon, ça veut dire quand on pratique la voie spirituelle et la vie de perfectionnement, on est sur la ligne de front.
Ouais.
Giải mê phá chấp lại càng minh. Donc on dissipe les entichements et les passions aveugles et on devient plus lucide. Rồi, tiếp tục.
Câu thứ ba, muốn minh định thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn minh định bất cứ mọi việc gì cũng phải hòa tan với nó thì mới xét rõ được nguyên lý của sự việc do đâu xảy ra, tự động hay tịnh. Kệ, dấn thân, nhận xét mới phân minh, thực hiện rõ ràng, tự xét mình, cao thấp cũng hành, chung hạnh tiến, sửa mình, tiến hóa, rõ hành trình.
Donc, pour discerner clairement, il faut fusionner avec la situation pour pouvoir distinguer clairement si son principe confiant provient de l'agitation, de la sérénité. Mình phải hòa tan trong cái hoàn cảnh đó để mình học, phải không? Pour fusionner, il faut entrer dans la situation pour apprendre clairement. Et en sortant, on va pouvoir discerner clairement les choses. Parce qu'on a appris dans les situations réelles. Rồi, tiếp tục.
Câu số 4,
Trong
hỏi.
cái câu mà cao thấp mà cũng hành, chung hạnh tiến. Okay.
Cao
Yeah.
thấp cũng hành chung hạnh tiến. C'est dire qu'on soit, nghĩa là mình dù cho cái trình độ mình cao hay thấp á, là mình cũng hành chung, là cũng mỗi người phải tự hành đó, cũng như mình đi chung trên con đường đó là kêu bằng hành chung. Hành chung cái hạnh tiến là ai cũng muốn tiến, cái người thấp cũng muốn tiến mà người cao cũng muốn tiến, thì hai người đó cũng đồng hành mà theo cái trình độ của họ thì cũng cùng chung cái hạnh muốn tiến tới. Người thấp cũng muốn tiến mà người cao cũng muốn tiến, thì cái đó là mình đi chung trên một con đường. Có người còn thấp hơn thì ta tu theo cái trình độ của họ, có người cao hơn thì họ tiến theo cái trình độ của họ, nhưng mà hai người cũng cùng chung một cái hạnh muốn tiến. Donc c'est on demande des explications sur le troisième vers. Le niveau élevé ou bas, nous pratiquons également dans la même conduite vertueuse pour avancer. Ça veut dire, quel que soit notre niveau, nous pratiquons et nous avançons ensemble dans la même vertu d'avancement. On veut tous évoluer, on veut tous avancer. Ouais.
Câu số 4 hỏi, làm người cần sức khỏe hay không? Đáp, Thưa làm người rất cần sức khỏe. Trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì tâm thức mới được an vui. Kệ. Sống vui chỉ có biết thân hình, phát triển tâm linh rõ chính mình, vui hợp đất trời, trí sáng ban. Điển là thanh nhẹ rõ hành trình.
Làm người là đương nhiên là sức khỏe là rất là quan trọng à. Nếu mà sức khỏe mình không có thì tâm thức mình đâu có an vui được. Donc, qu'être humain, si on perd la santé, notre principe conscient, ne peut pas être dans la joie et la paix.
Ở trong cái câu này tiếng Pháp nó có viết chung nhau principle originem, nó không có tách ra anh bảo.
Trong này
Cái câu số 4 trả lời của thầy, principle originem nó dính liền với nhau.
tách nó ra, tách nó ra. Đánh máy bị dính lại mình không thấy. Rồi.
Câu số 5 hỏi: duyên phước nào mới được tu theo đường lối phát triển tâm linh của vô vi? Đáp: thưa, duyên may từ tiền kiếp đã hành, nay được tái tục hành giả, cảm thấy vui và đúng đường, càng ngày càng hiểu được nhiều chuyện, không bao giờ thay đổi. Kệ. Càng tu càng tiến rõ chung hành, kết quả an yên đúc kết thành, đời đạo chung hành không bỡ ngỡ, chẳng còn mê chấp, chẳng phân ranh.
Donc ici, c'est par quelles opportunités karmiques on peut se perfectionner spirituellement selon le développement du Vô-Vi. Donc, Maître a expliqué que ça provient de nos pratiques dans les existences antérieures qui nous permet aujourd'hui de continuer notre pratique. Nhờ những cái kiếp trước mình có tu hành cho nên kiếp này mình mới được tái tục, là mình tiếp tục tu nữa. Donc, si on veut continuer à parcourir ce chemin, nous devons nous efforcer de pratiquer davantage et nous aurons l'occasion de continuer notre pratique dans la prochaine existence. Nếu mà mình muốn được tiếp tục tu hành nữa thì mình phải cố gắng tu kiếp này thì mình sẽ được có cơ hội tiếp tục tu nữa. Tại đâu phải tu một kiếp mà xong, parce qu'on ne réalise pas la voie spirituelle en une seule existence. Il y a une continuité. Donc, il faut que la pratique soit continue. Rồi.
Câu số 6. Thắng cảnh thiên nhiên có gì khác hơn trí cảnh nhân tạo không? Trí cảnh nhân tạo khác hơn thắng cảnh thiên nhiên là vì trí cảnh nhân tạo là nhờ trí sáng suốt và trật tự của loài người đề ra và xây dựng hình thành. Thắng cảnh thiên nhiên do sự tự nhiên hình thành từ mọi trạng thái điện năng kết hợp hình thành. Cảnh tươi tốt và thanh nhẹ hơn trí cảnh nhân tạo. Kệ, thế gian từ thấp muốn lên cao, cấu trúc siêu nhiên rất nhiệm màu, tuyệt tác hình thành tranh vẽ đẹp, nhân gian quý trọng mở chiều sâu.
Khác nhau chỗ nào, cảnh thiên nhiên với lại cảnh nhân tạo nó khác nhau chỗ nào? Quelle est la différence entre les paysages naturels et les paysages artificiels créés par l'homme? Khác nhau chỗ nào vậy?
C'est une question de temps. Il faut beaucoup de temps, des millions d'années, pour qu'un paysage naturel se transforme au fur et à mesure des siècles. Tandis que le travail humain, c'est sur un laps de temps très court pour que ça soit présentable. Tandis que le côté naturel, il faut beaucoup, beaucoup d'années de transformation totale de la terre. Il y a une montagne qui s'élève au milieu de la mer et peut aussi s'effondrer que la mer qui a existé un certain temps, pendant des siècles, peut être complètement oubliée des humains, mais par la suite, on peut retrouver des coquillages ou des tas de choses comme ça pour nous rappeler qu'il fut un temps, c'était la mer. Un tas d'autres exemples de ce genre.
Thì cảnh
Nó
thiên
khác nhau là cái một cái là nhân tạo người ta làm ra, còn một cái là do những sự thiên nhiên nó tạo thành, điện năng của trời đất nó tạo thành, hai cái khác nhau. Vậy là une c'est l'être humain qui a créé, et puis l'autre c'est l'énergie de l'univers qui constitue.
Điện năng kết hợp tinh thần.
C'est l'énergie. C'est l'énergie qui fait bouger les choses. Comment tu veux faire bouger les montagnes, les océans? Il n'y a que l'énergie du ciel et de la terre. Hein? Les êtres humains ne peuvent pas créer les aurores boréales. Non. Những cái ánh sáng mà thiên nhiên ở miền Bắc Cực thì người ta đâu có bao giờ chế được.
Cái đó ngoài sao anh bảo
Đúng.
Aurore boréale derrière toi.
Ne peut pas le créer. Mais il faut avoir de la chance pour pouvoir les voir. Parce que c'est pas garanti de les voir. Ça apparaît pendant des fois, si l'activité solaire est intense, on peut le voir longtemps, mais sinon, ça dure que quelques minutes, quelques heures, quelques minutes. Là, dans ce cas-là, ça a traversé au-dessus de ma tête et ça a duré que quelques minutes. Cũng như cái làn sóng mà nó chạy qua thì nó chạy từ từ, mình thấy nó xa xa không? Cái này nó chạy ngang trên đầu mình luôn, mà mình thấy nó trong vòng có mấy phút là nó biến mất rồi, hết rồi, ça dure pas longtemps.
Est-ce que ça t'a fait une impression de froid, de chaud, de quelque chose d'agréable ou c'était simplement tellement fugace que tu t'es pas rendu compte?
C'est surtout visuel,
Ah, d'accord.
c'est surtout visuel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et les formes, les couleurs changent en fonction de l'activité solaire.
Bien sûr.
Donc tu ne peux pas prévoir qu'est-ce que tu vas voir.
Comme couleur, évidemment.
Et comme couleur, comme forme,
Évidemment.
comme intensité, tout ça, ça provient de l'énergie solaire. Alors là, il y a Nhật Quang Phật. Nhật Quang Phật, c'est l'énergie solaire du Bouddha.
Tu as vu ça en Norvège, Bao?
Oui, en Norvège, je suis allé une semaine là-bas, mais cette deuxième fois, j'ai eu moins de chance parce que le temps est mauvais, tu vois.
D'accord.
Quand
OK.
le ciel est couvert, tu ne peux pas le voir. Il
Bien
faut
sûr.
que le ciel soit dégagé parce que là, tu vois comme ça, mais ça se passe à au moins 80 km au-dessus de toi. Mình thấy cái ánh sáng nó vậy chứ thiệt ra nó nằm ở trên cao lắm, nó nằm ở trên cao khoảng 80 cây số trên trên cái quả, so với cái quả địa cầu á, thành ra nếu mà mình có cái mây mà thấp thấp nó che là mình không thấy được. Mà thường thường khi mà mình thấy mấy cái này á là mình thấy luôn cái ngôi sao, thấy ngôi sao nhiều lắm, tại cái trời nó trong á, mình dòm thấy xa thiệt là xa vậy thì nó mới thấy những cái này được. Mình ra muốn thấy cái này là cũng hên xui, ông trời không cho thấy thì thấy, ông không cho thấy thì thôi không thấy.
Go sao c'est quoi, bảo?
Étoiles.
Ré?
Étoiles.
Ah, d'accord. Ok.
C'est quand tu
Merci.
vois les aurores boréales, le ciel est bien étoilé parce que c'est bien dégagé. Si tu ne vois pas les étoiles, c'est difficile de voir les aurores boréales.
D'accord.
Em hỏi câu đó, cái câu số 3 gì? Tuyệt tác mà hình thành tranh vẽ đẹp là sao?
Cái kể số 3 hả?
Dạ,
Yes.
câu số 3.
Tuyệt tác hình thành tranh vẽ đẹp. Cái tuyệt tác đó là những cái tác phẩm mà tuyệt vời á của ông trời ông làm ra, nó thành cũng như là một cái tranh rất là đẹp, bởi vì giống như một cái tranh trời vậy. Tuyệt tác là cái này là xuất sắc đó, một cái tác phẩm xuất sắc của ông trời á, nó được hình thành cũng như là một cái tranh mà vẽ đẹp vậy đó. Không, cái này cái cảnh mà mình thấy cũng như cái cảnh mà tôi đang cho ở ngoài sau lưng tôi đó, là cũng như là một cái tuyệt tác của ông trời. C'est comme une œuvre magnifique de Dieu. Et tous ces paysages-là, c'est une œuvre splendide. Ça ressemble à une magnifique peinture, cũng như là bức tranh trời. Mà bức tranh này á, thì con người đâu có làm được, tại nó quá vĩ đại mà. Con người chỉ xây nhà, xây cửa, rồi chút đỉnh ở dưới thế gian thôi, chứ cái chuyện trên trời đâu có làm được như thế này. Bon, continue.
Câu số 7. Lúc nào mới là lúc trời đất ban hành cơ hội hội tốt? Đáp: Thưa, thành tâm tu tiến thì mới thấy được lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới đúng 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 lúc trời ban cho cơ hội giúp mình và cứu đời. Cần áp dụng đúng thì mới tiến. Kệ: Chuyện chung chẳng phải của riêng mình. Trời đất ân ban tốt đẹp sinh, cứu giúp mọi người tu được phước, cùng tu chung tiến lại càng sinh.
Donc, à quel moment le ciel et la terre accordent une bonne occasion? C'est en se perfectionnant spirituellement pour avancer avec sincérité qu'on peut voir le moment propice, le terrain favorable et les hommes conciliants. Thực ra cái câu này á, nếu mà nói đúng á, thì phải nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, chứ không phải là nhân thời địa lợi nhân hòa. Thường thường người ta nói là thiên thời. Thiên thời là cái vận mệnh của trời đất á, cái thời điểm nó tốt á, nó tới mình, cũng như người ta nói mình có thời á, thì cái đó là thiên thời ông trời ông cho mình. Địa lợi là ở dưới thế gian những cái điều kiện nó đều kết hợp. Donc, il y a trois conditions pour réussir. Souvent, on a dit que c'est la première condition, c'est le moment propice accordé par le ciel, c'est-à-dire par Dieu. Et sur Terre, on a le terrain favorable, c'est-à-dire on a toutes les conditions sont réunies pour réaliser cette œuvre. Et le troisième point, c'est les gens autour de toi. Les gens sont conciliants et sont prêts à nous aider. Donc, avec ces trois conditions qui sont reliées au ciel, à la terre et aux êtres humains, on peut réaliser une très bonne chose. Donc, c'est ce moment-là, c'est l'occasion que Dieu nous donne. Thì cái thiên thời địa lợi nhân hòa dính líu tới cái ba cõi thiên địa nhân. Ông trời cũng cho mình cái duyên tốt mà ở dưới thế gian là những cái thời thế địa lợi ở dưới thế gian là nó cũng thuận tiện, rồi những người xung quanh mình cũng sẵn sàng giúp đỡ mình, thì đó là đúng cái cơ hội là do trời ban giúp mình và cứu đời. C'est la bonne occasion que Dieu nous accorde pour nous sauver et pour qu'on sauve les autres. Et nous devons appliquer correctement pour pouvoir avancer. Thành ra mình phải chờ cái sự chuyển hóa của bên trên ha. Ở dưới thế gian này cái điều kiện nó phối hợp đầy đủ, thì những người ta cũng cùng chung hợp tác với mình đó, thì lúc đó mình mới làm có được cái cơ hội mà do trời ban. Mà cái cơ hội đó trời ban để giúp mình và cứu đời, là mình được tiến hóa mà mình cũng ảnh hưởng cho những người khác tiến hóa, là giúp mình và cứu đời. Cần áp dụng đúng thì mới tiến. Donc il faut appliquer correctement, il faut abolir toutes les intérêts personnels pour pouvoir évoluer. Những cái mà tham vọng cá nhân á, mình phải dẹp bỏ qua một bên á, thì mình mới tiến được. Còn mình lợi dụng cái địa vị, cái quyền thế mà do ông trời ông ban cho mình á, thì mình không có tiến được. Chuyện chung chẳng phải của riêng mình. Cái chuyện mà ông trời cho mình làm chuyện chung nó không phải của riêng mình, nhưng không phải là cái đó là của mình, mình có quyền định đoạt hay là mình có quyền cho người này làm, cho người kia làm, hay là cái đó là của chung, không phải của riêng mình không có nên lợi dụng cái đó mà để củng cố cái địa vị riêng của mình. Nous devons la l'œuvre commune, c'est pas une œuvre qui nous appartient personnelle à nous-mêmes. Nous ne devons pas profiter, c'est pas une affaire personnelle. Donc, on ne peut pas profiter de cette occasion pour consolider sa position et son pouvoir. Trời đất ân ban tốt đẹp xinh, thì le ciel et la terre nous a accordé cette bonne opportunité, cứu giúp mọi người tu được phước. C'est pour aider les gens et nous recevons des mérites de notre vie de perfectionnement spirituel. Cùng tu chung tiến lại càng xinh, donc quand tout le monde pratique et avance ensemble, nous serons plus beaux, plus charmants. Rồi, hết rồi. Có cần gì hỏi gì thêm không? Vous avez d'autres questions?
Có anh bảo em có hỏi cái này xíu là em thấy nó cũng là kỳ kỳ. Cả anh nói là sao bạn đạo học hỏi luôn, thì em thấy có bạn đạo thì tịnh khẩu, anh tịnh khẩu mà vẫn nói chuyện Facebook, và lên mạng nói chuyện Facebook, thì em thấy cái đó cũng đâu đâu gọi là tịnh được. Em thấy là sẵn là anh cắt luôn, chia sẻ cho bạn đạo nghe luôn và học hỏi luôn. Em thấy tịnh khẩu mà cũng như không, tịnh khẩu mà cũng như không.
Question que notre ami a posée, il dit que le fait de faire le silence, il a vu que certains amis pratiquants font le vœu de silence, mais continuer à dialoguer, à communiquer sur Facebook sans arrêt. Est-ce que là, c'est vraiment une méthode de faire le silence? Thì cái tịnh khẩu á, là để làm chi? Để mình bớt cái, mình đóng cái miệng mình lại, tại cái miệng mình nó nói chuyện bậy bạ nhiều quá đó, mình nó nói chuyện người ta, nó nói chuyện thị phi. Thì mình đóng cái miệng mình lại, và cái đó là để giúp cho mình, hỗ trợ cho mình để quay về bên trong mình lo mình niệm Phật. Còn nếu mà mình tịnh khẩu mà mình vẫn dùng cái đầu của mình á để hướng ngoại, để nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là mình đâu có tịnh, mình động chứ mình đâu có tịnh, đâu có gọi là tịnh khẩu. Mình chỉ đóng cái miệng thôi chứ cái khẩu mình không có tịnh, mà cái tâm mình nó cũng không có tịnh nữa. Tịnh khẩu là để đi tới cái tịnh tâm, mà mình cứ không có đóng hết cái tứ quan của mình á, thì mình vẫn còn mở cửa, thì mình vẫn còn rước động, thì đâu có cái tịnh khẩu nó đâu có giá trị. Thành ra mình làm mà mình không hiểu, cái tịnh khẩu là cái tâm mình cũng phải tịnh luôn để mình niệm Phật, chứ không phải là mình tịnh khẩu rồi mình nghĩ lung tung. Bây giờ dù cho không có chơi Facebook đi nữa, nhưng mà ngồi nghĩ lung tung á, cũng đâu có tịnh khẩu, cũng đâu có ích lợi gì. Tịnh khẩu là để tịnh tâm, mà muốn tịnh khẩu để tịnh tâm có hiệu quả là tịnh khẩu là để cho giúp cho mình niệm Phật. Tại vì mình nói xàm, nói bậy, nói chuyện người khác thì mình lo mình niệm Phật để tập trung cái luồng điển mình lại, chứ không phải là nha tịnh khẩu rồi ngồi nghĩ lung tung nó cũng không đúng, hay là chơi Facebook cũng không có đúng, ai không hiểu thôi. Donc certaines personnes qui comprennent pas à quoi ça sert de faire le vœu de silence. Le vœu de silence, c'est juste pour nous aider à revenir à nous-mêmes et à retrouver notre sérénité. Quand on fait le vœu de silence, ça veut dire qu'on ne parle plus. Et on utilise, au lieu de parler, on va utiliser ce temps-là pour invoquer les six mots mantriques, pour revenir à nous-mêmes et retrouver notre sérénité. Mais si on ferme la bouche, mais on pense à plein de choses terrestres, on est complètement perturbé. C'est pas le vœu de silence dans la sérénité. Ou bien on utilise à chat, à communiquer sur Facebook, c'est-à-dire son esprit vagabonde. Son esprit accumule plein d'impuretés et de perturbations. On n'est pas dans la sérénité. Cái tịnh khẩu á, là đóng cái miệng để cho mình tịnh. Mà mình đóng cái miệng á, mà cái tâm mình nó không có tịnh á, thì đâu có tịnh khẩu đâu.
Dạ em cũng hiểu vậy rồi, nhưng mà em cách nghĩa không rõ, không biết cách nghĩa. Vậy là nói chung là mình tóm lại là tịnh khẩu có tịnh luôn cái tâm à, nhưng mà cái tâm mình là động loạn ở Facebook này kia là cũng đâu có
Đâu
tịnh được
đâu đâu có tịnh đâu,
em.
tịnh khẩu là đóng cái miệng mình lại để mình lo niệm Phật, chứ đâu phải đóng cái miệng lại rồi để cái đầu nó làm chuyện khác, đâu đi tới tịnh được. Là gì nữa?
Dạ em thấy bạn đạo tình tấu kiểu đó thì em nghĩ vậy thôi, nhưng giờ
Không
anh
có hiểu,
cách nghĩa vậy
tại
ạ.
vì mình không hiểu đạo thì mình làm cái gì nó cũng trật hết á. Còn nếu cũng không phải là voie spirituelle, on peut commettre plein d'erreurs. Rồi còn gì nữa?
Hầu kia không có Facebook, không có này nọ thì được, tỉnh rồi được, nhưng đây mình tỉnh mở máy lên mạng lên rồi thôi, em thấy cái tâm không tỉnh được rồi thôi, cái đâu tỉnh tấu gì đâu.
Thì đâu có niệm Phật được. Nếu mà mình chơi Facebook nhiều quá mình đâu có niệm Phật được. Quand on s'amuse trop avec les écrans, on peut pas évoquer les six mots mantriques. Mình coi màn hình nhiều quá là mình không có thể nào niệm Phật được, thầy có nói rõ ràng. Hồi xưa tại đi chưa có màn hình Facebook thành ra thầy không có nói tới, nhưng mà thầy chỉ nói tới cái màn hình TV thôi, nhưng mà bây giờ màn hình Facebook nó còn dữ dội hơn á, đi đâu cũng đem theo được mà, phải không? Nó nằm ở trong túi móc ra là có liền, phải không? TV thì phải về nhà coi. Avant mettre y parler de ne pas regarder de la télé parce qu'à l'époque il n'y avait pas les petits écrans des smartphones. Aujourd'hui, avec les smartphones, ça nous suit partout. Et suivre les écrans, c'est pire que suivre la télé à l'époque. Nó còn hơn cái mà coi télé thời xưa nữa. Tại thời của thầy nó chưa có cái phong trào này. Thầy chỉ nói tới coi TV thôi. Mà thầy nói coi TV là không có niệm Phật được. Et maître avait déjà dit, rien que regarder la télé, on ne peut pas invoquer les six mots mantriques. Et maintenant, avec les petits écrans, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Ça nous suit partout. Donc, il y a
Phần đông á, phần đông mấy người mà muốn tịnh khẩu á, người ta dành cái thời gian mà tịnh khẩu á để niệm Phật, chứ không phải là ngồi đó mà không nói chuyện, cái thời gian đó để niệm Phật người ta mới tịnh khẩu. En principe, les gens ils veulent faire le vœu silence, c'est pour placer les mots, c'est pas pour rester comme ça, ils parlent pas. Đây có người nói tịnh khẩu cả tháng luôn, là cả năm luôn, tịnh khẩu luôn. Nói cái gì là gì phải biên giấy luôn vậy, có người vậy.
Giờ kết quả như thế nào?
Dạ, mình không biết kết quả thì
Bây giờ không biết chứ sao không biết?
nào à, nói vậy
Chính
cậu cả
xác.
tháng
Quels sont les
à,
résultats?
dạ, mình nhìn biết chứ.
Giờ mình biết nhé.
Tụi em thấy là em thấy là cái em biết là cái tâm họ phải động rồi đó, thì sao tụi họ phải lên Facebook, mình cũng biết mà, mình cũng từng coi TV, mình cũng lên Facebook, mình biết là cái tâm mình đã động, nhưng mà họ tịnh khẩu, nhưng mà họ làm những cái điều đó là em thấy là họ không có tịnh được cái tâm họ rồi.
Nhớ đó là tự gạt mình thôi, tại vì không hiểu đạo. Là sự comprennent pas bien la voie spirituelle. Ông hiểu đạo thì dễ làm bậy lắm, đi sai đường mà tưởng là mình đi đúng. Croire avoir pris le bon chemin, mais en fait c'est le chemin inverse. Tu bề ngoài
Phần đông là tịnh khẩu là phải tịnh ý luôn, tịnh ý luôn chứ không phải là tịnh khẩu không, tịnh
muốn
ý luôn, cái ý mình phải tập trung ở đỉnh đầu mình hướng thượng,
là phải niệm
được
Phật thôi, phải niệm Phật
phải
thôi,
niệm Phật thôi.
không có niệm
Một
Phật
hai ship bờ con vừa faire le silence ça veut dire que le silence de la pensée aussi ça veut dire ce moment-là quand on le sommet la tête pour placer la mode de Phật.
Tịnh khẩu mà không niệm Phật thì cũng như không thôi.
Em ở nhà ở đảo này nhiều lúc cả ngày không nói chuyện thì nó kiểu tình kiểu đó là thôi. Mình thấy được ấy mà
Nhưng
ở
mà
đảo này đâu có nói chuyện với ai đâu, dạ
nhiều khi
đâu có tình đâu.
nhiều khi mình không nói chuyện với ai mà mình không có nghĩ tới niệm Phật. Des fois, on est tout seul, on parle à personne, mais on ne pense pas à invoquer les six mots parce qu'on ne s'est pas entraîné. Tại vì mình không có luyện á, thành ra mình không có nhớ tới niệm Phật. Thành ra phải luyện à, nói gì nói chứ phải luyện, đâu phải muốn niệm Phật là niệm đâu. Bây giờ cho mình ở nhà một mình một ngày đi, mình niệm Phật được bao nhiêu? Thì cái đó
Đúng rồi.
mình phải luyện thôi, chứ mình không luyện là mình không có thể nào niệm siêu son khen bao pourra pas invoquer même si on nous laisse seul pendant une journée, thấy không?
Em nói vậy, em nói nếu mà mấy ảnh mà tịnh khẩu kiểu giấy như em cả ngày cũng không nói chuyện ai cũng tịnh được mà đâu có tịnh được đâu. Câu
Bất tỉnh là tại vì
hỏi nó
mình niệm Phật không có đủ thôi. Thì giờ nếu mà mình dành thì giờ 5 phút 5 phút mình vô mình luyện niệm Phật á, từ từ nó quen á, thì nó lúc đó nó mới dễ hơn. Khó lắm mà không có dễ đâu. Nếu mà
Ok. Ok.
vâng, au revoir tout le monde. Chào hết tất cả các bạn
Anh Bảo, anh Bảo,
ha.
một bé
Bảo.
tám bằng tiếng Pháp á, nó bị đề ca lê một tuần anh
Bảo.
Bảo, giá trị 1490
Tôi
mấy, nó
đã
để ngày 25 tháng 2,
nó để 1.000 bao nhiêu
25 tháng 2 nó đề ca lê một tuần,
cái ngày nó chặt là sao
cái ngày nó chập
rồi thì
đáng lẽ 18 tây mà để 25 tây tháng
rồi để
2.
nói sửa lại, gom lại hết đi gửi cho anh sửa lại. Rồi thôi ha.
Cảm
Au
ơn anh Bảo. Cảm ơn bạn
revoir.
Đạo. Tất cả bạn Đạo.
Merci.
Au
Merci tout
revoir.
le
Au
monde. Các bạn. Au revoir.
revoir.
Merci.
Chào tất cả.